Tăng Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp bài trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục, giáo lý Hội Thánh Công Giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, tiếp tục bối cảnh diễn từ cánh chung, Đức Giêsu dạy các môn đệ bài học về tính nhạy bén trước những hiện tượng xảy ra trong cuộc sống. Như người ta có thể dựa vào tình trạng của cây cối để nhận biết thời tiết, các môn đệ được mời gọi đọc ra triều đại Thiên Chúa đã đến gần qua những sự việc xảy ra trong trời đất. Như chúng ta đã biết, ở phần đầu của diễn từ cánh chung, để trả lời cho thắc mắc của các môn đệ về thời điểm và điềm báo của thời sau hết, Đức Giêsu loan báo các hiện tượng sẽ xảy ra trước biến cố sụp đổ của Jerusalem, cũng như ngày con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Tuy nhiên, những điểm Đức Giêsu nhắc đến, như chiến tranh, loạn lạc, động đất, ôn dịch, đói kém, thành Jerusalem bị vây hãm, thời của dân ngoại, hay những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao, tất cả đều sẽ xảy ra rất rõ ràng, như khi mùa hè đến vậy. Vì thế, vấn đề của chúng ta không phải là tìm hiểu khi nào tận thế, mà là tập trung vào việc sống và nhận biết vương quốc Thiên Chúa ngay lúc này đây, trong hoàn cảnh sống của mình. Quả thực, vương quốc Thiên Chúa đã được khai mào nơi cuộc đời của Đức Giêsu qua lời giảng và hành động của Người, đặc biệt là qua cuộc tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, đó mới chỉ là chặng khởi đầu. Như hạt cải, vương quốc ấy đang tăng trưởng dần dần cho đến lúc sung mãn vào thời chung cục. Vương quốc Thiên Chúa vẫn đến gần hơn mỗi ngày. Không thiếu dấu chỉ để nhận ra triều đại Thiên Chúa đang đến. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chúng ta dễ rơi vào sợ hãi trước những gì xảy ra xung quanh, hơn là nhận ra sự hiện diện của vương quốc Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, cũng như trong các tương quan của chúng ta với người khác. Vậy, tôi cần phải làm gì để khám phá ra vương quốc Thiên Chúa? Câu kết của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay sẽ gợi ý cho chúng ta. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Mọi thứ ở thế gian này đều có ngày tận cùng của nó. Tất cả mọi thụ tạo, cây cối, mùa vụ, con người và trời đất, rồi sẽ qua đi. Nhưng lời của Đức Giê-xu thì không. Lời Đức Giê-xu luôn mới mẻ và vĩnh cửu, để nói với con người của mọi thời đại. Do đó, nếu chúng ta dám đặt cuộc đời bấp bênh của mình trên nền vững chắc là giáo huấn của Đức Giê-xu, thì chúng ta sẽ phiên dịch được tiếng nói của Thiên Chúa qua các dấu chỉ thời đại, khám phá ra thánh ý của Thiên Chúa qua những biến cố của cuộc đời, những rối ren của thời cuộc, những biến động của thiên nhiên, và cả những đau khổ bệnh tật. Nhờ đó, chúng ta sẽ có những lựa chọn, quyết định và hành động phù hợp, góp phần làm cho lời kinh đọc hàng ngày, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, trở thành hiện thực. Lạy Chúa, xin làm cho tất cả hội thánh, khi tìm hiểu các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng đức tin, biết luôn xả thân phục vụ tin mừng. Xin Chúa làm cho chúng con biết quan tâm đến nhu cầu của mọi người, để khi chia sẻ những nỗi buồn sầu và âu lo, niềm vui mừng và hy vọng của họ, chúng con trung thành mang đến cho họ sứ điệp ơn cứu độ, và cùng với họ, chúng con tiến bước trên con đường về nước Chúa. Amen.
Lời Chúa đã đến trong tim người, lời Chúa đã cho sinh tốt tươi, ai ơi mở lòng ra đón nhận, lời người sẽ soi sáng trí lòng,
lời người sẽ soi sáng trí lòng. Chúa vui xuống bên bên con người, cho ta nghe thành phố yêu thương người, cho ta nghe tình yêu đôi con, đây chân lý vay gọi người ơi.
Lời Chúa ấm áp bao ân tình, lời Chúa tràn đầy muôn phúc vinh, cho
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các linh mục ơn can đảm sống nghèo khó như Đức Kitô. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng 18 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Từ câu chuyện trong bài tin mừng về việc Chúa Giê-xu đánh đuổi những người đổi tiền ra khỏi đền thờ, Đức Thánh Cha nói, Chúa làm cho chúng ta hiểu được rằng, mầm mống mà kẻ thù gieo rắc để hủy hoại nước trời, chính là lòng tham lam tiền bạc. Một khi cõi lòng cứ gắn chặt lấy tiền bạc, thì cũng giống như đang thờ tà thần. Chúa Giê-xu đã nói, không ai có thể làm tôi hai chủ, không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của. Đây là nhà Chúa, là nhà để cầu nguyện, là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa của tình yêu. Và tiền bạc cứ luôn tìm cách để lẻn vào nhà của Thiên Chúa. Có những người vào nhà của Chúa mà luôn mua bán đổi chác và tìm cách thuê những vị trí này nọ. Họ đến với các linh mục để đặt chỗ, để thuê, và họ mang theo tiền bạc. Những người ấy sẽ phá hủy đời sống chúng ta, và có thể dẫn chúng ta tới một cuộc sống gian dối và bất hạnh, không còn niềm vui phục vụ Thiên Chúa chân thật nữa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta niềm vui đích thực. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, dân Chúa có cảm thức tuyệt vời trong việc đón nhận, trong việc phong thánh, và cả trong việc lên án nữa. Bởi vì dân Chúa có khả năng lên án và tha thứ cho nhiều yếu đuối, nhiều tội lỗi của các linh mục. Nhưng có hai điều dân Chúa không thể chấp nhận. Thứ nhất là sự dính chặt với tiền bạc. Khi dân Chúa nhìn thấy các linh mục tham tiền, thì họ không thể tha thứ cho vị linh mục ấy. Thứ hai là đối xử tệ hại với các tín hữu. Khi các linh mục ngược đãi con người, dân Chúa không thể chấp nhận được, không thể tha thứ. Có nhiều loại yếu đuối bất toàn khác, dân Chúa có thể hiểu và cảm thông. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến 2.000 tín hữu Hòa Lan. Sáng 15 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Phô-xi-cô đã tiếp kiến 2.000 tín hữu thuộc đoàn hành hương chung của tất cả 7 giáo phận tại Hòa Lan. Ngài khích lệ các tín hữu xưng tội để đón nhận lòng thương xót của Chúa và trở thành dụng cụ lòng thương xót của Chúa. Đoàn tín hữu Hòa Lan đã tham dự thánh lễ do các giám mục và linh mục cử hành lúc 11 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến chào thăm đoàn. Trong bài huấn dụ, sau khi đề cao lòng thương xót của Chúa, Đức Thánh Cha nói: phép giải tội là nơi ta nhận được ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tại đây bắt đầu sự biến đổi mỗi người chúng ta và cải tổ đời sống giáo hội. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em hãy cởi mở tâm hồn và để cho lòng thương xót của Chúa uốn nắn. Như thế, anh chị em trở thành dụng cụ của lòng thương xót. Đức Thánh Cha giải thích rằng, được Chúa Cha từ bi là đấng luôn ban ơn tha thứ cho chúng ta ấp ủ. Anh chị em sẽ có khả năng làm chứng về tình thương của Chúa trong đời sống thường nhật. Có người ngày nay đang khao khát Thiên Chúa, lòng từ nhân và tình thương của Ngài. Cả anh chị em, trong tư cách là những máng chuyển lòng thương xót, anh chị em có thể góp phần làm dịu bớt cơn khát này và giúp bao nhiêu người tái khám phá Chúa Kitô là đấng cứu độ và cứu chuộc nhân loại. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố chủ đề 3 ngày giới trẻ thế giới 2017-2018 và 2019. Hôm 22 tháng 11 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến thông cáo của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống về chủ đề của 3 ngày giới trẻ thế giới sắp tới như sau. Ngày giới trẻ thế giới lần thứ 32 là đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Ngày giới trẻ thế giới lần thứ 33 là Maria, đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Ngày giới trẻ thế giới lần thứ 34 là tôi đây là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Đây là những chủ đề đã được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn cho hành trình 3 năm của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, với cao điểm là Ngày Giới Trẻ Thế Giới cử hành ở cấp quốc tế, sẽ diễn ra tại Panama vào năm 2019. Hành trình tâm linh này được Đức Thánh Cha đề ra tiếp nối suy tư đã khởi sự với 3 Ngày Giới Trẻ Thế Giới trước, tập trung vào các mối phúc thật. Như chúng ta biết, Đức Maria là người được mọi thế hệ ca tụng là người có phúc. Trong bài huấn từ soạn sẵn cho buổi gặp gỡ các tình nguyện viên của Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về thái độ của Mẹ Chúa Giêsu như một mẫu gương để noi theo. Sau đó trong bài huấn từ ứng khẩu, Ngài mời gọi người trẻ nhớ lại quá khứ, can đảm đối mặt với hiện tại và hy vọng vào tương lai. Như thế, ba chủ đề đã được công bố, nhằm đem lại một ý nghĩa thánh mẫu học rõ ràng cho hành trình tâm linh của ba ngày giới trẻ thế giới sắp tới, đồng thời cũng đưa ra hình ảnh của người trẻ lên đường giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, lấy cảm hứng từ ba nhân đức đối thần, tin, cậy, mến. Hành trình được đề nghị cho người trẻ cũng cho thấy có sự phù hợp với suy tư mà Đức Thánh Cha Francisco đã ủy thác cho Thượng Hội đồng Giám mục lần tới là người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo dục là một hình thức đặc biệt của việc rao truyền tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 23 tháng 11 vừa qua, trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Năm Thánh lòng thương xót đã kết thúc, nhưng còn vài suy tư liên quan tới các công việc của lòng thương xót, và vì thế chúng ta tiếp tục đề tài này. Việc suy tư về các công việc của lòng thương xót tinh thần hôm nay liên quan tới hai hoạt động gắn liền nhau. Đó là cố vấn cho những người nghi ngờ và dạy dỗ cho những người dốt nát, những người không biết. Đề cập tới nỗ lực của giáo hội trong việc thăng tiến giáo dục, Đức Thánh Cha nói, Dọc dài các thế kỷ, giáo hội đã cảm thấy đòi bồ dấn thân trong lĩnh vực giáo dục. Bởi vì sứ mệnh rao truyền tin mừng của giáo hội bao gồm dấn thân trao trả lại phẩm giá cho những người nghèo nàn nhất. Biết bao Kitô hữu, giáo dân, tu huynh, nữ tu thánh hiến, linh mục đã tận hiến cuộc đời cho việc dạy dỗ giáo dục các trẻ em và người trẻ. Đây thật là điều lớn lao. Vì thế, giáo dục thực sự là một hình thức đặc biệt của việc rao truyền tin mừng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Việc giáo dục càng lớn thì có người càng chiếm hữu được cách chắc chắn và ý thức mà tất cả chúng ta đều cần có trong cuộc sống. Một nền giáo dục tốt dạy chúng ta phương pháp phê bình, bao gồm cả một loại nghi ngờ nào đó, hữu ích, giúp đặt ra các câu hỏi và kiểm thực các kết quả đạt được. Hầu có một ý thức tốt hơn. Nhưng việc của lòng thương xót, cố vấn cho những người nghi nan, không liên quan tới loại nghi ngờ này. Diễn tả lòng thương xót đối với những người nghi ngờ, trái lại, là làm giảm bớt nỗi khổ đau đến từ sự sợ hãi và lo âu, là hậu quả của nghi ngờ. Do đó thật là một hành động bác ái đích thật, khi chúng ta cố ý nâng đỡ một người trong sự yếu đuối do sự nghi ngờ gây ra. Các nghi ngờ liên quan tới đức tin, trong nghĩa tích cực, là một dấu chỉ cho thấy chúng ta muốn biết Thiên Chúa, Chúa Giê-xu và mầu nhiệm tình yêu của Ngài đối với chúng ta một cách tốt hơn và sâu xa hơn. Vì vậy đó là một điều tốt khi chúng ta đặt ra các câu hỏi liên quan tới đức tin. Vì như thế, chúng ta được thúc đẩy đào sâu nó. Tuy nhiên, cũng cần vượt thắng các nghi ngờ. Và Đức Thánh Cha chỉ cho cách vượt thắng các nghi ngờ lòng tin như sau. Do đó, cần lắng nghe lời của Thiên Chúa và hiểu những gì nó dạy chúng ta. Có một con đường quan trọng giúp điều này là giáo lý. Qua đó, việc loan báo niềm tin đến gặp gỡ chúng ta trong cuộc sống cụ thể cá nhân và cuộc sống cộng đoàn. Đồng thời có một con đường khác cũng quan trọng, là sống đức tin chừng nào có thể. Chúng ta đừng biến đức tin trở thành một lý thuyết trừu tượng, nơi các nghi ngờ gia tăng, nhưng hãy biến đức tin thành cuộc sống của mình. Chúng ta hãy tìm thực thi nó trong việc phục vụ các anh chị em khác, đặc biệt là những người cần sự trợ giúp nhất. Và khi ấy, biết bao nghi ngờ biến mất, bởi vì chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và sự thật của tin mừng trong tình yêu, mà không do công nghiệp của chúng ta. Ở trong chúng ta, và chúng ta chia sẻ với các người khác. Anh chị em thân mến, như có thể thấy đó, cả hai công việc này của lòng thương xót cũng không xa cuộc sống chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có thể dấn thân sống chúng để thực thi lời Chúa. Khi Ngài nói rằng mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đã không được vén mở cho các người khôn ngoan thông thái, nhưng cho các kẻ bé mọn. Vì thế, việc dạy dỗ sâu xa hơn mà chúng ta được mời gọi thông truyền và xác tín chắc chắn nhất để ra khỏi sự nghi ngờ là tình yêu của Thiên Chúa, mà bởi đó chúng ta được yêu thương. Một tình yêu vĩ đại, nhưng không, và đã được trao ban luôn mãi. Thiên Chúa không bao giờ thối lui với tình yêu của Ngài. Không bao giờ. Ngài luôn luôn tiến tới. Ngài ở lại đó. Tình yêu này đã được ban cho luôn mãi, mà chúng ta phải cảm thấy có trách nhiệm mạnh mẽ để làm chứng cho nó bằng cách cống hiến lòng thương xót cho các anh chị em của chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn và Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần thứ hai cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Seward và Đức Benedicto thứ 16. Buổi nói chuyện đã được xuất bản thành sách hồi tháng 9 vừa qua, với tựa đề Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Chương 2 nói về chuyện từ chức của Đức Benedicto thứ 16. Ký giả Peter Seward tiếp tục cuộc trò chuyện như sau. Thưa Đức Thánh Cha, bây giờ chúng ta nói về việc từ chức của Ngài. Quyết định này có đòi hỏi một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội hơn không ạ?
Ồ, điều này không phải dễ dàng, chắc chắn là thế. Sau 1000 năm không có bất kỳ giáo hoàng nào nghỉ hưu, và mặc dầu có trường hợp ngoại lệ trong thiên niên kỷ đầu tiên, đó là một quyết định không dễ dàng, và người ta buộc phải nghĩ ngợi nhiều. Mặt khác, đối với tôi, rõ ràng cuộc đấu tranh nội tâm không phải là quá ác liệt. Một nhận thức về trách nhiệm mà người ta có và từ mức độ nghiêm trọng của nó, đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận nhất và phải được suy đi nghĩ lại trước mặt Thiên Chúa và bản thân mình, tất nhiên là thế, nhưng tôi không nói đó là một sự đau lòng đối với tôi.
Đức Thánh Cha có dự đoán rằng, quyết định của Ngài cũng gợi lên sự thất vọng và thậm chí lộn xộn nữa không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Phản ứng này có thể mạnh hơn tôi đã từng nghĩ. Bạn bè, những người đã từng ủng hộ sứ điệp của tôi, những người xem sứ điệp ấy có ý nghĩa và đầy hứa hẹn, đã thực sự bị xáo trộn trong một thời gian và cảm thấy bị bỏ rơi.
Ngài nhận thấy sự xáo trộn ấy chứ ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Vâng, tôi đã phải đối diện. Người ta được trợ giúp trong các trường hợp như thế. Và rồi, tôi biết tôi phải làm điều đó, và đó là thời điểm thích hợp. Cuối cùng, người ta cũng chấp nhận. Nhiều người mong ước Đức Tân Giáo Hoàng sẽ đến với họ trong một phong cách khác. Những người khác có thể vẫn còn hối tiếc, nhưng cuối cùng họ cũng biết ơn tôi về việc này. Họ biết rằng giờ của tôi đã qua và đó là điều mà tôi có thể trao cho họ.
Đức Thánh Cha đã đưa ra quyết định cuối cùng đó khi nào ạ?
Tôi nghĩ là vào thời gian nghỉ hè năm 2012.
Trong tháng 8 phải không ạ?
Đúng, gần như là thế.
Vậy Đức Thánh Cha có chán nản không ạ?
Chán nản thì không, nhưng tôi không được khỏe, và tôi nhận thấy rằng chuyến đi Mexico và Cuba đã làm tôi rất mệt mỏi. Bác sĩ khuyên tôi đi theo ngả Đại Tây Dương. Theo lịch trình bình thường, Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro sẽ diễn ra vào năm 2014. Tuy nhiên, chúng tôi tổ chức trước vì lý do có cúp bóng đá thế giới. Tôi muốn rút lui kịp thời để vị tân giáo hoàng có thể chuẩn bị cho đại hội tại Rio. Vì vậy, tôi đã dần quyết định sau chuyến đi Mexico và Cuba. Nếu không, tôi sẽ cố gắng tại vị cho đến năm 2014. Tuy nhiên, trong điều kiện này, tôi biết điều đó sẽ vượt quá sức tôi.
Làm sao Đức Thánh Cha có thể đưa ra quyết định quan trọng như thế mà không nói cho bất cứ ai ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Tôi thưa chuyện rất nhiều với Thiên Chúa.
Bà huynh của Ngài có biết không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Có, nhưng không phải ngay lập tức.
Một thời gian ngắn trước khi Ngài loan báo quyết định, chỉ có 4 người biết bí mật. Vì sao vậy, thưa Đức Thánh Cha?
Vâng, tất nhiên. Từ lúc người ta có thể biết, tôi sẽ không còn có thể hoàn thành sứ vụ của tôi bởi vì quyền bính sẽ bị phân tán. Đó là điều cần thiết để tôi thực sự có thể giữ trọn nhiệm vụ của mình và thi hành nhiệm vụ đến cùng cách trọn vẹn.
Phải chăng Đức Thánh Cha sợ rằng ai đó thành công trong việc can ngăn Ngài thực hiện quá trình này, phải không ạ?
Ồ không, có lẽ một chút thôi, nhưng đó không phải là nỗi sợ thực sự, bởi vì tôi đã có sự xác quyết nội tâm điều tôi phải làm. Trong trường hợp như vậy, không ai có thể ngăn cản bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Seward và Đức Benedicto thứ 16, với tựa đề Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng, mới được xuất bản vào tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về những diễn biến xung quanh vụ án Đức Giê-xu. Chúng ta cũng xác định chính nhân loại tội lỗi là thủ phạm của vụ án này. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về mầu nhiệm hiến tế của Đức Giê-xu trên bàn thờ thập giá để cứu độ trần gian. Trước hết, phải nhắc lại rằng cả cuộc đời của Đức Giê-xu là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm này cũng chính là hiến tế dâng lên Thiên Chúa Cha. Vì người đến để thi hành thánh ý Chúa Cha, Đấng đã sai người đến thế gian. Quả thế, người đã nói, lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Đức Giê-xu đã khẳng định cách mạnh mẽ rằng, mục đích chính yếu của việc người nhập thể là để thi hành ý muốn của Chúa Cha. Người nói, lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Chính người là con chiên xóa bỏ tội trần gian. Sau khi lãnh phép rửa tại sông Giô-đan, Đức Giê-xu được Gioan Tẩy Giả giới thiệu rằng, đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa bỏ tội trần gian. Khi giới thiệu như thế, Gioan Tẩy Giả cho thấy rằng, Đức Giê-xu là người tôi tớ đau khổ chịu sát tế để gánh tội lỗi muôn dân. Người cũng chính là chiên vượt qua, biểu tượng cho việc dân Israel được giải thoát trong cuộc vượt qua đầu tiên ra khỏi đất Ai Cập. Đức Giê-xu tự nguyện sống và chết theo kế hoạch cứu chuộc của Chúa Cha. Khi đã nhập thể, sống giữa con người, Đức Giê-xu đã chọn để sống và chết với con người. Người yêu thương con người bằng trọn vẹn trái tim nhân loại. Thánh Gioan đã viết, người đã thương yêu họ đến cùng. Vì không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Quả vậy, người đã tự do chấp nhận chịu nạn và chịu chết. Vì yêu mến Chúa Cha và vì yêu mến nhân loại tội lỗi. Đỉnh cao của tình yêu thương trọn vẹn ấy bắt đầu được thể hiện trong bữa tiệc ly trước khi chịu khổ nạn. Người tự do hiến dâng mạng sống của mình cho các môn đệ. Đức Giê-xu đã biến bữa tiệc ly với các tông đồ thành lễ tưởng niệm của người tự nguyện hiến dâng mạng sống cho Chúa Cha để cứu độ nhân loại. Người phán rằng, đây là mình thầy hiến tế vì anh em. Đây là máu thầy, máu để lập giao ước và sẽ đổ ra cho muôn người được tha tội. Hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Kể từ đó, bí tích thánh thể trở thành lễ tưởng niệm, hy tế thập giá của người. Sau bữa tiệc ly, khi đã thiết lập lễ tưởng niệm với các môn đệ, Đức Giê-xu trải qua cơn hấp hối trong vườn Gethsemane. Chén giao ước mới mà người đã dâng trong bữa tiệc ly trước đó, giờ đây người lãnh nhận từ tay Chúa Cha. Trong cơn hấp hối tại vườn Gethsemane, người thốt lên, lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Khi đó, người biểu lộ nỗi khiếp sợ trước cái chết mà bản tính nhân loại của người đang phải đối diện. Tuy nhiên, hiệp với ý chí của ngôi lời nhập thể, ý chí nhân loại của Đức Giê-xu chấp nhận thánh ý Chúa Cha, đón nhận cái chết để cứu độ nhân loại. Người đã mang tất cả tội lỗi của con người vào thân thể mình mà đưa lên cây thập giá. Vì là sự hoàn tất và vượt trên mọi hy tế, nên hiến tế của Đức Giê-xu là hy lễ duy nhất và chung cuộc. Người chỉ hiến tế một lần và một lần là đủ để cứu chuộc nhân loại. Đó là hy tế của giao ước mới, là máu người đổ ra cho con người được giao hòa với Thiên Chúa. Sự tuân phục của Đức Giê-xu thay thế sự bất tuân của con người. Thánh Phao-lô đã nói, cũng như vì Adam duy nhất đã bất tuân phục mà muôn người trở thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã tuân phục Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ được trở nên công chính. Cũng vậy, công đồng Trento khẳng định, Đức Giê-xu đã đền bù và đền tạ thỏa đáng cho Chúa Cha vì tội lỗi của chúng ta. Đức Giê-xu đã hoàn thành hy tế của người trên thập giá. Chính trên thập giá, Đức Giê-xu tuyên bố, mọi sự đã hoàn tất. Quả vậy, công đồng Trento dạy rằng, nhờ cuộc khổ nạn trên thập giá, Đức Kitô đã công chính hóa chúng ta. Kể từ đó, Hội Thánh luôn ca ngợi thập giá là nguồn cậy trông duy nhất của nhân loại. Thánh Rosa Thành Lima còn nói cách xác quyết hơn. Không có chiếc thang nào khác để lên trời ngoài thập giá của Đức Giê-xu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, khi tham dự thánh lễ, chúng ta được tham dự vào hy tế thập giá của Đức Kitô, đó là phương thế để chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ. Khi nhập thể, Đức Kitô đã kết hợp với tất cả nhân loại trong bản tính con người. Nhờ đó, chúng ta cũng được thông phần vào mầu nhiệm vượt qua của người. Cũng vậy, trong thánh lễ, khi hòa một chút nước vào chén rượu, vị chủ tế đọc thầm. Nhờ mầu nhiệm nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thiên tính của đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con. Vì vậy, mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta hãy cùng hiến dâng đời sống của mình lên Chúa Cha, cùng với hy tế của Đức Giê-xu trên bàn thờ, để xin ơn cứu độ cho bản thân và cho toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy noi gương Đức Maria, người môn đệ trung tín đầu tiên, đã thông phần vào mầu nhiệm đau thương và cứu độ của Đức Kitô một cách mật thiết nhất. Trong bài tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp về cuộc tử nạn của Đức Giê-xu, về việc người chịu chết, chịu mai táng và xuống ngục tổ tông. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Vỗ hoài vào bờ đá, tình chưa luôn rào rạt mỗi sớm chiều. Mặt biển rồng như từng ngày lai láng, lấp lánh màu sang vàng của tình yêu. Như bờ đá đời con nhiều sắc cảnh, qua năm tháng sóng nhẹ nhẹ cuốn trôi, bao mòn đi đời con nhiều sắc cảnh, để nó tròn bên sông đẹp ngây thơ. Con lớn lên đây vào đời nguồn sông, bờ đá ngập tràn đầy nước yêu thương. Con nước dòng cuộn theo niềm sầu khổ, để cho đời còn lại nét yêu thương. Những ước mơ, những nỗi niềm thầm lặng gửi trôi theo qua sóng vào biển tình. Vì bờ đá phơi mình giữa nắng rát, để nghe lòng ấm áp tựa bình minh. Vì bờ đá với mình giữa nắng sắt, để nghe lòng ấm áp tựa bình
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu dẫn nhập sách Samuel quyển thứ nhất. Hôm nay, Đức cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu một vấn đề khác trong cuốn sách này, đó là Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử cứu độ qua cuộc đời bà Anna, mẹ Samuel. Chúa đã cho bà thoát khỏi cảnh son sẻ. Vậy, bà đã đáp trả sự can thiệp của Thiên Chúa bằng cách nào?
Thưa các anh chị, bây giờ trước hết đó là xin nói về ơn gọi của Samuel. Mới đọc có 15 chương đầu của sách Samuel thôi, nhưng mà đã thấy xuất hiện hai nhân vật trong số ba nhân vật chính của sách Samuel. Hai nhân vật đó là Samuel này và ở trong này dịch là Saul. Ngày xưa cứ quen gọi là Sau Lê, phải không? Rồi một nhân vật thứ ba nữa là David, nhưng mà mình chưa đọc tới, phải không? Tuần tới là sẽ bắt đầu có David rồi. Ba khuôn mặt đó, ba nhân vật đó là ba nhân vật chính của sách Samuel. Rồi thì gắn kết với cuộc sống của ba nhân vật đó là những sự kiện, là những biến cố. Thế hôm nay ở đây chúng ta tập trung vào cái ơn gọi của Samuel. Mà trước hết đó, là ta khởi đi từ chỗ này. Đó là Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử. Lịch sử này là lịch sử cứu độ. Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử cứu độ. Chắc chắn là không ai trong lớp này quên đâu, cho nên không cần phải đọc lại hết đây, tôi chỉ nhắc nhớ thôi. Mẹ của Samuel là Anna, rồi. Mà khổ cái là bà ấy lại son sẻ, phải không? Không có con. Và ở trong này có lời khuyên của ông chồng đó, đáng nhớ lắm. Bởi vì bà ấy khóc lóc đó, thì ông chồng an ủi làm sao? Đây này, Anna, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn 10 đứa con trai sao? An ủi vợ vậy. Nhưng mà rồi sau đó thì bà ấy cũng không hết khóc. Bà ấy lại lên đền thờ cầu nguyện và khóc lóc từ sáng sớm gần. Đến nỗi mà ông thầy cả Eli, ông ấy tưởng là say, mới sáng sớm đã say xỉn rồi. Và thầy cả Eli có nói với bà Anna một câu thế này: bà hãy đi về bình an, xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin nguyện. Tôi đọc cái câu này tôi nhớ lại câu chuyện cuộc đời của Thánh Augustino. Lúc mà Augustino, ta cứ gọi theo cái ngôn ngữ quen thuộc của mình như là bỏ đạo ấy mà, để chạy theo một cái triết thuyết ngoại giáo. Thế thì bà Thánh Monica bà ấy khuyên con quá sức, nhưng mà khổ thế là bà ấy đâu có học bằng ông con trai của mình. Ông học nhiều quá, cho nên ông ấy cãi đâu là mẹ thua đấy. Thế rồi thì bà Thánh Monica không chịu thua, không những là cầu nguyện, dự thánh lễ gấp đôi. Mọi khi đi một lễ thì bây giờ tao đi hai lễ cho mày biết. Mọi khi tao đọc 10 kinh thì tao đọc 20, gấp đôi. Mà bà Thánh Monica còn đi tìm đến một vị giám mục ở trong thành phố lúc bấy giờ để than thở với ngài, và xin vị giám mục đó là một người uyên bác đó, thì sử dụng cái sự uyên bác đó mà giúp đỡ cho đứa con trai của mình nó thấy được cái sai của nó. Chứ còn bà mẹ thì nhà quê không có khả năng thuyết phục ông con trai. Và vị giám mục đó nói với bà Thánh Monica một câu nó tương tự như thế này: bà về đi và cứ an tâm. Một đứa con của một người mẹ suốt đời khóc lóc và khẩn nguyện như thế thì Chúa không để cho nó mất tình hồn. Tôi đọc cuộc đời của Thánh Augustino, tôi đọc sách Samuel, tôi nhớ lại. Cho nên là vai trò của các bà mẹ quan trọng lắm. Dõi theo con không những là về mặt thể lý, nhưng mà dõi theo đứa con bằng kinh nguyện, bằng những hy sinh và bằng nhiều cách khác để giúp cho con mình trong đời sống đức tin. Thế rồi đó, thì người phụ nữ có tên là Anna này, một người phụ nữ son sẻ mà cuối cùng thì lại có thai. Cho nên nguyên cái chuyện mà bà ấy có thai đó thì đã thấy là sự can thiệp của Thiên Chúa rồi. Chính Thiên Chúa can thiệp chứ không phải là cái chuyện tự nhiên. Các anh chị có tin rằng ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn can thiệp như vậy? Mới tuần rồi tôi gặp một người giáo dân đến chia sẻ với tôi: đợi chờ bao nhiêu năm không có con cái gì cả, rồi đi uống thuốc khắp nơi chỗ nào tốt mà người ta mách cho là cũng đi hết mà cũng khá ăn thua gì cả. Rồi bẵng đi đến cả một năm nay chẳng thuốc men gì cả. Nhưng mà kỳ vừa rồi đó không biết là đi hành hương ở đâu. Về thì vợ lại có bầu. Mừng quá chứ. Cái trường hợp của bà Anna này, Chúa can thiệp tỏ tướng. Và cái câu chuyện này cũng giống như là câu chuyện của một nhân vật nào chúng ta đọc trước ở trong sách Thủ lại nhé. Ví dụ như Samson, phải không? Đó, mình thể thấy rõ là sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử cứu độ. Nhưng mà cái hay đó là khi Thiên Chúa can thiệp như vậy bằng cách cho bà ấy có thai, thì bà ấy đáp trả rất là tích cực. Đáp trả bằng cách nào? Vâng, rất đúng. Bà Anna hiến dâng đứa con lên cho Chúa. Thánh Kinh dùng cái từ là bà ấy nhượng lại cho Chúa. Bà ấy khám phá ra đây là ân huệ Thiên Chúa ban mà. Cho nên bà ấy hiến dâng đứa con mình cho Chúa. Bà ấy đáp trả rất là tích cực.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện.
Khi mới lên ngôi, ông giao cho một viên đại thần đi sưu tầm những tinh hoa vũ trụ trời đất và những triết lý của cuộc đời như nguyên tắc để trị dân. 30 năm trôi qua, quan đại thần trở về với đoàn lạc đà chở 1.000 quyển sách quý mà ông đã thu thập được. Thấy vậy, nhà vua nói, trẫm giờ đã nhiều tuổi rồi, tinh hoa của trời đất nhiều như thế, làm sao chậm xem cho hết. Khanh mang về rút ngắn lại cho chậm xem. Đoàn lạc đà lại chở những kho sách đi, và 10 năm sau, bộ sách rút ngắn lại còn 500 quyển. Nhà vua ngại ngùng nói, vẫn còn nhiều quá, giờ mắt chậm đã kém. Khanh về gàn lọc một lần nữa những tư tưởng huyền diệu ấy. Viên đại thần tận trung lại lui về một nơi u tịch kết tinh kho tư tưởng. Ông rút ngắn chỉ còn một quyển. Lúc này nhà vua đã nằm trên giường bệnh. Chung quanh có ngự y chầu trực. Vua nhìn vị đại thần và nói với giọng thều thào. Trẫm yếu lắm, một trang sách còn chưa thể xem được, huống chi là cả cuốn. Xong trước khi nhắm mắt, trẫm vẫn muốn biết trong đó viết những gì. Triết lý ra sao mà đã chi phối cả vận mệnh con người? Khanh hãy tóm tắt quyển sách này thành một câu hay vài chữ cho trẫm kịp xem và đủ sức hiểu. Nét mặt viên đại thần trở nên trầm ngâm. Các ngự y đều cúi đầu trước số mệnh. Nhà vua nằm yên khắc khoải chờ. Thời gian như ngưng hẳn lại. Không khí trở nên nặng nề nghiêm trọng. Mọi người chăm chú nhìn viên đại thần đang lặng lẽ đem cuộc đời thu vào một dòng chữ. Viên đại thần từ từ bước đến bên án. Bàn tay kính cẩn nâng cây bút và nhẹ nhàng vạch trên mảnh hoa tiên những nét buồn lung linh. Mọi người đều nhìn theo. Thần chết lúc ấy đã chập chờn ở đầu long sàng. Sau mấy lần cố gắng mở mắt, nhà vua nhìn vào mảnh giấy và cất tiếng đọc dòng chữ. Sinh, lão, bệnh, tử. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của mỗi con người là một vòng quay khởi đi từ hư vô và trở về với hư vô. Đó là quy luật, là lẽ trời không thể biến suy. Vì cuộc sống là luân chuyển, nên cuộc sống mới có giá trị và có ý nghĩa. Thời gian biến thiên không ngừng sẽ qua đi và không trở lại bao giờ, nên người ta mới biết trân quý từng phút giây. Vì lòng người dễ thay đổi, nên tình yêu mới cần hai chữ thủy chung. Vì thân phận con người hữu hạn, nên mới cần có ơn cứu độ. Ai thực sự hiểu và sống được lẽ nhân sinh mới thực sự trở thành người, mới sống có ý nghĩa. Vì thế, hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt. Tình yêu thương mang đến khổ đau, nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đóa quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự hủy diệt. Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mọi người có mặt bên chúng ta. Ly rượu nồng nàn của cuộc đời biết bao giờ uống hết được. Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của chúng con chỉ là kiếp cỏ hoa sớm nở chiều tàn. Nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, mỗi bông hoa, mỗi ngọn cỏ đều được cứu độ. Xin cho chúng con ý thức những giới hạn của thân phận con người, để biết tin tưởng phó thác và sống cho có ý nghĩa. Xin cho ân phúc của năm thánh lòng Chúa thương xót đông đầy và triển nở mãi trong tâm hồn chúng con. Amen.
Một mình con với Chúa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về từ thật ra trên đồi cao thưa xưa. Một mình con với Chúa, tin con bối rối khi đời con vắng ngài, lạc từng bước chân đi lạc lối. Vì đau
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.